Cảm ơn quý hội thánh đã đứng chung với tôi trong 15 năm qua khi di chuyển từ Lancaster đến đây để hầu việc Chúa giữa vòng quý vị. Chắc có một số lần tôi đã không làm vừa lòng quý vị, cho nên maybe take this time, lấy cơ hội này để xin lỗi quý vị vì đã không làm vừa lòng một số điều ao ước của quý vị trong khi chúng ta làm việc chung với nhau. Và vì lòng thương của Chúa, quý vị tha lỗi cho. Hội Thánh Austin đã dạy tôi rất nhiều bài học quý giá. Tôi sẽ mang theo và xin phép để chia sẻ với những cộng đồng đức tin khi tôi đến hầu việc trong những ngày sắp đến. Thứ nhất là về tinh thần học lời Chúa của quý vị. Quý vị biết lời Chúa là quý báu. Quý ông bà anh chị em ở đây dậy sớm đến học mỗi buổi sáng Chủ nhật và đã làm gương cho rất nhiều cộng đồng ở trong thành phố ở vùng Texas này khi họ có dịp tới ghé thăm hội thánh chúng ta trong những giờ trường Chủ nhật. Thứ hai là quý vị có một tinh thần hoan nghênh thân hữu rất là nồng nhiệt, cho nên làm cho những người khách của chúng ta đến feel rất là gần. Thứ ba là dù quý vị khác tính với nhau, thứ hai nữa là gia đình khác nhau, nhưng mà quý vị rất kiên nhẫn với nhau. Đó là điều tôi cũng học được. Quý vị có tinh thần truyền giảng, quý vị dám thử những cái cách mới để có thể tiếp cận với những người khách của mình, thân hữu của mình, để quý vị có thể chia sẻ tin mừng của Chúa cho họ. Nhóm chiên con rất là kiên trì chăm sóc thân hữu trước, rồi sau đó mới lo việc truyền giảng. Và đó là một mô hình thật là đặc biệt mà tôi học được ở đây và sẽ tiếp tục thách thức cả giáo hạt trong những ngày sắp tới. Chúng ta cần phải đổi lại cái cách để đưa tin mừng của Chúa cho những thân hữu của chúng ta. Nếu kể thêm nữa thì không hết, thì không đủ thì giờ. Vài điều như vậy thì cũng đủ để có thể đem theo để hầu việc Chúa trong những ngày sắp tới. Bây giờ thì trở lại lời Chúa. Tôi tin quý vị biết và nhớ ẩn dụ của Chúa về một căn nhà không có nền vững chắc. Khi giông bão, mưa gió lớn ập tới thì căn nhà đó bị sập. Tại sao? Vì không có nền. Chỉ đến những cuộc đời nghe biết lời của Chúa mà không bao giờ thực hiện. Đó là căn nhà không có nền. Cuộc đời này sẽ tiếp tục có những giông bão rất lớn trên cuộc đời đức tin của chúng ta. Và nếu chúng ta không thực hiện lời của Chúa, it will disaster. Hôm nay chúng ta suy gẫm đến căn nhà có nền, nhấn mạnh đến người và vật liệu xây trên nền sẽ bị thử nghiệm. Có vật liệu xây dựng còn lại, nhưng cũng có vật liệu và con người xây trên căn nhà này sẽ bị biến mất trong lửa thử nghiệm của Chúa chúng ta. Có những người xây dựng nhà của Chúa, nhưng cũng có những người phá hủy đền thờ của Chúa, vì Kinh Thánh có ghi như vậy. Qua Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 từ câu 8 đến câu 15, chúng ta suy gẫm một ý nền duy nhất, the only foundation, và vật liệu vững bền, everlasting material. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài có cơ hội cho chúng con được gặp gỡ ở đây qua lời của Ngài. Nguyện xin thần linh của Chúa bao phủ chúng con và thách thức chúng con để chúng con nghe được lời của Chúa bằng lỗ tai thuộc linh. Xin cho chúng con được tiếp nhận lời của Ngài và được thần linh của Chúa thêm sức, hầu chúng con trở thành những con người vâng lời Chúa khi chúng con rời khỏi phòng thờ phượng này. Chúng con kính dâng cuộc đời chúng con, người nói người nghe, trong tay của Chúa. Nguyện danh Chúa được tôn cao. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất là nền duy nhất là Chúa Giêsu. Chúng ta chỉ có một nền ở trong đoạn kinh thánh này, và chúng ta đã đọc và thấy nền đó là Chúa Giêsu. Lý do trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 16, Chúa Giêsu đã phán với Phi-e-rơ rằng: "Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, và các cửa âm phủ, là mọi sự tấn công của những thế lực bóng tối, sẽ không bao giờ thắng được hội của Đức Chúa Giêsu Christ." Các cửa hội thánh là và cộng đồng đức tin có Chúa Giêsu làm nền thì sẽ vượt trên mọi thách thức của cuộc đời và mọi tấn công của bóng tối. Trong hành trình truyền giáo, sứ đồ Phao-lô đã rao giảng tin mừng của Chúa và thành lập các hội thánh của Chúa trong niềm tin của Chúa Giêsu Christ. Và sau đó ông giao những hội thánh này cho những người hầu việc Chúa kế tiếp, và ông cũng thách thức họ tiếp tục xây dựng những cơ sở, những cộng đồng đức tin này trên nền là Chúa Giêsu Christ. Ông khuyên những người xây dựng cộng đồng đức tin của hội thánh là phải cẩn thận phục vụ, xây dựng, phát triển đời sống tâm linh cho nhau. Tại sao? Vì có thể việc chúng ta làm hôm nay sẽ còn lại và được thưởng, được Chúa khen. Và cũng có thể việc chúng ta hầu việc Chúa, phát triển đời sống tâm linh của anh chị em của mình trong cộng đồng dân Chúa sẽ bị thử nghiệm và không còn lại gì hết. Câu 12 ghi: "Nếu có ai..." Câu 10 phần B ghi là: "Theo ơn đã ban cho tôi lập nên những nghề thợ khéo, mà có kẻ khác lập nên đền ấy." Ông nhấn mạnh: "Nhưng ai nấy phải cẩn thận về việc mình xây trên nền đó." Xây dựng, nâng đỡ, phát triển đời sống tâm linh cho nhau, như thế nào là cẩn thận? Cẩn thận ở đây nguyên ngữ nói là phải để ý, phải nhận thức, to perceive, phải coi chừng, to be aware, phải nhìn vào khi chúng ta hầu việc Chúa, to look to what we are serving. Cẩn thận, như thế nào là cẩn thận? Cẩn thận là đời sống tâm linh của cộng đồng dân Chúa phải đặt trên nền tảng của Chúa Giêsu. Quý vị có thể là khách đến dự hôm nay, quý vị đã nhiều lần bỏ thì giờ xây dựng, phát triển những cộng đồng, những công việc hiện lành để phát triển hội này, đoàn thể kia. Nhưng ở đây Kinh Thánh thách thức chúng ta: nếu chúng ta không xây dựng công việc của hội và cộng đồng mà có Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thành người, là đấng đã chết trên thập tự giá, chết cho đời sống chúng ta, là đấng đã sống lại để ban cho chúng ta niềm hy vọng của đời sống đời đời, thì hội mà chúng ta đang xây dựng đó chỉ được gọi là hội không có nền, theo như Kinh Thánh đã ghi. Và nó không phải là đền thờ của Chúa được bền vững đời đời. Và kết quả là thật uổng công cho cuộc đời của chúng ta sống trên đất để phát triển và xây dựng những hội và những cộng đồng không có Chúa. Cẩn thận thứ hai, câu thứ 12: nếu có kẻ lấy vàng bạc bửu thạch, cỏ khô rơm rạ mà xây trên nền đó, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra, ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, và nó sẽ trình ra trong lửa. Cẩn thận thứ hai là mỗi chúng ta dự phần xây dựng, mỗi chúng ta đều có những vật liệu, những tâm tính, những hoàn cảnh khác nhau cuộc đời của mình, và có các ơn Chúa ban trong đời sống của mình để chúng ta phát triển công việc của Chúa. Và Kinh Thánh ghi là sẽ được thử bằng lửa. Nếu như là vàng như bạc, công việc của chúng ta như đá quý, thì sẽ còn lại trong lửa thử nghiệm. Việc xây dựng nào mà Kinh Thánh ghi là còn lại đời đời? Việc phục vụ xây dựng phải xuất phát từ lòng kính mến Chúa, yêu thương người thì còn lại đời đời. Tại sao? Quý vị thuộc lòng tình yêu thương mà, phải không? Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương sao? Không hề hư mất bao giờ. Nếu chúng ta hầu việc Chúa với một động cơ thúc đẩy từ tình yêu của Chúa, sự hầu việc Chúa của chúng ta sẽ còn lại đời đời. Sự hầu thứ ba, chúng ta phải cẩn thận trong sự hầu việc Chúa. Câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 28, Chúa nói là đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn người, thà sợ đấng làm cho mất linh hồn và thân thể trong địa ngục. Nói đó có nghĩa là những hầu việc Chúa của chúng ta có liên hệ với linh hồn của con người thì sẽ còn lại đời đời. Nếu chúng ta làm tất cả những công việc gì trong hội thánh mà không có suy nghĩ đến đem người đến khác đến gần Chúa, thì công việc của chúng ta không tồn tại được. Vì vậy cho nên mỗi khi chúng ta hát thờ phượng để làm chứng, nâng đỡ các anh chị em của mình, xem coi công việc của mình có nâng đỡ linh hồn và giúp đỡ cho cái linh hồn của người đó đến gần Chúa hay không. Nếu có liên quan đến việc cứu linh hồn người khác thì nhờ ơn Chúa tiếp tục, vì phần thưởng của Chúa dành cho anh chị em thật là lớn. Cẩn thận trong việc phục vụ phát triển công việc Chúa. Một cách thứ tư, đó là Kinh Thánh có ghi là ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 có 24-25, cỏ khô hoa rụng nhưng lời của Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Có nghĩa là việc gì chúng ta xây dựng, phát triển, nâng đỡ anh chị em của mình và hầu việc Chúa tại đây hoặc là những nơi khác mà không đến từ lời của Chúa, không ở trong ý của Chúa để xây dựng đời sống tâm linh của anh chị em, thì công việc xây dựng đời sống đức tin, cộng đồng đức tin không còn lại. Rất tiếc hôm nay có một số người phục vụ xây dựng cộng đồng đức tin mà dùng những vật liệu như cỏ, gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Nói đến việc xây dựng theo ý của mình, theo cách của mình, và nếu những người khác làm việc chung của mình không giống như mình thì mình không thích và mình không cộng tác, và mình trở thành những người quan sát viên và tiếp tục phê bình những anh chị em của mình đang phát triển. Rất tiếc chúng ta đã nhiều lần hầu việc Chúa, cộng đồng phát triển cộng đồng đức tin, nhưng mà không có, không có chút xíu, không có nhiều yêu thương đủ, không thể hiện được những mặt của tình thương. Vì vậy cho nên chúng ta rất là trục trặc một thời, một số thời điểm khi chúng ta hầu việc Ngài. Tôi cầu nguyện để xin Chúa nhắc cho tôi cũng như ông bà anh chị em nhớ là vì Chúa số 1 đã đóng đinh trên thập tự giá để cứu linh hồn của chúng ta, và xa hơn nữa đem chúng ta đến đất nước Hoa Kỳ này, ban cho chúng ta kinh nghiệm đủ loại mọi phước về vấn đề vật chất. Gia đình một số ông chị rất là thoải mái và có rất là nhiều điều kiện. Quý vị trở thành những nhà tỷ phú so với những người Việt Nam. Nhờ Chúa giúp đỡ chúng ta tiếp tục theo Chúa chứ không phải theo người, tiếp tục phát triển nước Chúa và lo cứu linh hồn của mình. Phao-lô trong câu 17 nhấn mạnh: anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời. Á biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vì có ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh. Hôm nay có người khi xây dựng cộng đồng đức tin không cẩn thận trở thành người xây dựng mà trở thành người phân rẽ, không thực hành lời của Chúa, cho nên khiến cho cộng đồng đức tin bị suy sụp. Và nguyên bản của nó là bị ô uế. Bởi vì đền thờ hay là cộng đồng đức tin của Chúa là biệt riêng, là holy, là thánh, là phản ảnh phẩm tính của Chúa, thì lời của Chúa phán rất là gay gắt. Ở trên thì nói người đó sẽ được cứu dường như qua lửa, nhưng mà ở dưới, ở câu này thì nói Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người đó. Những người, có những người Đức Thánh Linh nhắc đi nhắc lại là đừng có làm, đừng có làm cái chuyện đó sẽ gây khó khăn và làm suy sụp cộng đồng đức tin, nhưng vẫn cố ý tiếp tục không nghe sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh. Thì Kinh Thánh ghi Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Tôi tin tất cả ở đây, quý vị ngồi ở đây trung tín hầu việc Chúa, quý vị đã tiếp nhận lời của Chúa và hầu việc Chúa rất là tốt đẹp. Quý vị nghe được Chúa Thánh Linh nhắc, quý vị đừng chống cự những lời nhắc nhở của Ngài. Ngài có lúc nhắc rất êm dịu khi chúng ta yên tĩnh, nhưng Ngài có lúc sẽ hét vào cuộc đời của chúng ta bằng những hoạn nạn. Mà nếu chúng ta không nghe, không dừng lại thì phải cẩn thận, chúng ta sẽ đi mất luôn cả thân thể và cả linh hồn theo lời phán của. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Một bên Chúa rất là yêu thương, nhưng một bên Chúa rất là công chính và thánh thiện. Cho nên chúng ta nói lại một chút xíu những ý Chúa nói ở đây thật là rõ ràng. Để xây dựng một cộng đồng đức tin bền vững thì phải có Chúa là nền tảng. Thứ hai là chúng ta phải đến từ động cơ yêu thương, tình yêu của Chúa ban cho. Và chúng ta có một mục tiêu trong cuộc đời của chúng ta là đụng đến, chạm đến những linh hồn của anh chị em của mình, để đem họ đến gần Chúa, để giúp đỡ cho họ biết Chúa, để họ cũng cùng với chúng ta ở trong nước của Ngài. Vậy thì nhờ Chúa chúng ta sẽ thực hiện và luôn luôn xét mình về cách chúng ta phục vụ Chúa và phát triển. Hôm nay chắc chắn Hội Thánh Austin sẽ phát triển và danh Chúa sẽ lan ra trong những ngày sắp tới. Hôm nay trước mặt Chúa, nhờ ơn Chúa chúng ta cùng nhau xét lòng mình, xem lại công việc mình, để ý tới thái độ của mình, để sự hầu việc Chúa của chúng ta sẽ được Chúa chúc phước, khen thưởng và còn lại đời đời. Chúng ta hãy bí cầu nguyện. Mỗi quý ông bà anh chị em đến với Chúa nói một lời với Ngài, công việc con hầu việc Chúa, dự phần thờ phượng như thế nào, cần gì điều chỉnh không, và xin Chúa giúp để cho có ý nghĩa và trở thành bền vững đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài, vì xin thần linh của Ngài tiếp tục thách thức chúng con, để chúng con trở thành những con người hầu việc Chúa trong tiêu chuẩn của Chúa và được Chúa tiếp nhận khen thưởng. Chúng con cảm ơn Ngài và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.